Từ chánh niệm và tỉnh thức thì hai cái từ này giống và khác nhau như thế nào? Và một câu hỏi nữa là ngoài Bắc Bộ thì có nhiều những văn hóa như là đình, chùa, đền, thì làm người Phật tử thì mình phải ứng xử hoặc là đi tham dự những đấy như thế nào? Con xin thưa thầy.
Chánh niệm trong tiếng Pali là Smriti, tiếng Anh dịch là mindfulness. Mind đây là tâm, mindful đó là mình đầy ắp tâm, cái tâm mình nó đầy ắp cái nhận thức về các hành động đi đứng nằm ngồi đang diễn ra với chính mình trong giờ khắc và không gian hiện tại bây giờ và tại đây thôi. Tỉnh thức đó, trong tiếng Anh là awareness, tức là mình là ý thức về sự làm chủ tâm của mình đối với thân và sự vận động của toàn thân. Thì đó là hai cái động từ hoặc là hai danh từ mà sự liên hệ và hỗ trợ cho nhau rất là lớn. Thực tập tỉnh thức đó sẽ giúp cho chúng ta thoát ra khỏi mê tín, sợ hãi và nhiều cái lo lắng không cần thiết trong cuộc đời. Mà muốn được tỉnh thức đó thì các quý Phật tử nên nhớ là xa lánh các loại thầy như sau: thầy bói toán, thầy bùa phép, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy đồng bóng, thầy bắt ma, thầy ngoại cảm. Vì đến tiếp xúc với những loại thầy này đó, họ chỉ truyền bá mê tín, gieo rắc các nỗi sợ hãi. Chúng ta vừa tốn tiền và vừa rước về nhà những cái trạng thái không được bình an. Học Phật Pháp để hiểu sâu nhân quả, hiểu sâu triết lý Phật giáo thì chúng ta sẽ sống một cuộc đời tỉnh thức, tức là sáng suốt. Và ứng dụng trong quản trị công việc đó, thì người có tỉnh thức sẽ trở thành là cái người rất minh bạch, rất rạch ròi, rất rõ ràng, rất bài bản, rất phương pháp. Nó tăng cái hiệu quả và hiệu suất công việc. Còn chánh niệm đó là cơ hội để giúp cho chúng ta tránh được các rủi ro trong lao động, các rủi ro trong giao thông. Người có chánh niệm đó là người rất là trầm tĩnh, sâu sắc, lắng động tâm. Steve Jobs sau khi bị tống khứ ra khỏi công ty Apple do ông đồng làm đồng sáng lập, thay vì hận người và hận đời, Steve Jobs đã sang Nhật Bản học thiền. Và bài học đầu tiên mà ông thực tập đó là thiền chánh niệm thôi, để có được đời sống tỉnh thức. Mấy tháng sau đó quay trở về lại Hoa Kỳ đó, thì Steve Jobs đã giải phóng hết tất cả những cái tâm trạng khổ đau, hận thù. Và ông nhìn đến cuộc đời đó bằng một cách đó là với lòng từ bi hơn, trí tuệ hơn. Ông nỗ lực để đầu tư chính ông. Và chỉ trong vòng 2 thập niên thôi, Steve Jobs đã phát minh và đồng phát minh sáng kiến sáng tạo 265 bằng phục vụ cho sự cải thiện đời sống nhân sinh. Trong đó có các ứng dụng về kỹ thuật số mà hiện nay đó là khoảng 3 tỷ trên 7 tỷ người hành tinh này sử dụng đó. Đó là nhờ thực tập thiền chánh niệm thôi. Trong con đường giải thoát được Đức Phật khám phá đó, thì nó có 8 yếu tố. Một trong 8 yếu tố đó được gọi là chánh niệm. Thiền mà thiền sư Nhất Hạnh hiện nay đang truyền bá thực ra là thiền chánh niệm, tức là 1/8 của bát chánh đạo. Phương pháp Tịnh Độ Tông, tức là niệm Phật nhất tâm bất loạn, được Trung Quốc khởi xướng, hay là Mật Tông được Ấn Độ, Tây Tạng và Trung Quốc, Nhật Bản cùng khởi xướng, cùng thực hành đó. Thực ra đó, khi thực tập đúng thì tâm chúng ta đang cột ở trên danh hiệu Phật và cái câu thần chú, kết quả chúng ta đạt được cũng là chánh niệm. Như vậy có thể nói tóm tắt rằng 3 pháp môn quan trọng nhất trong các pháp môn của Đại Thừa, bao gồm Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, trên thực tế là đang thực tập chánh niệm ở trong bát chánh đạo thôi. Là người tu học Phật đó, thì bên cạnh chánh niệm chúng ta cần phải thực tập cùng một lúc 7 yếu tố chân chính còn lại, bao gồm chánh kiến, chánh tư duy để phát sinh trí tuệ, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn để phát triển đạo đức, và chánh định để chúng ta thực tập được thiền định một cách đó là cao quý. Như vậy, ai có được chánh niệm và đồng hành với bảy chánh đạo còn lại đó, thì cái đó thực hiện toàn mãn và hoàn tất bát chánh đạo được Đức Phật khám phá và truyền bá. Do đó, dầu tu theo Tịnh Độ tông hay là Mật tông, chúng ta cũng cần phải đề cao chánh niệm và thực tập chánh niệm một cách có bài bản. Và trước nhất là chúng ta đạt được những kết quả vừa nêu. Mặt khác đó, nhờ có chánh niệm chúng ta mới đi sâu vào chánh định, nhờ có chánh định từ một người phàm trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân chúng ta mới trở thành thánh nhân, từ thánh nhân trở thành Bồ Tát, từ Bồ Tát mới trở thành Phật. Đó là một cái quá trình tiệm tiến về vấn đề tâm linh, mà cái cốt lõi của nó đều phải bắt đầu và gắn kết với chánh niệm. Thiếu chánh niệm là chúng ta không thể đạt được thánh quả được. Đối với vế thứ hai của câu hỏi đó,